Chương 7 Cha của người cùng khốn. Thầy Ê-hông mãn nguyện với những thành quả giúp đỡ những người xung quanh tu viện, nhưng còn đón tiếp tất cả những người bệnh tật, nghèo đói, đau khổ và tội lỗi khắp nơi. Ngài chăm sóc người này, an ủi người kia. Tu viện Đức Mẹ Mân Côi không còn đủ chỗ cho thầy thực hiện việc bác ái. Lòng quảng đại thánh thiện của thầy Martin đã thôi thúc ngài tìm đến những nơi ngoài thành phố Lima nữa. Ông Joan Tiro là bạn thân mời thầy đến thăm và xin chữa bệnh đau cuống họng. Sau khi thăm hỏi một lúc, thầy xin chiếu từ ra về và nói: "Bệnh của anh thế nào cũng khỏi thôi. Tôi xin lỗi vì có việc phải đi gấp." Trước khi ra đi, thầy để lại trên bàn một chai nước mà không nói gì. Ông cầm chai ngắm một ngụm nhỏ và rất ngạc nhiên vì thấy khỏi bệnh. Bây giờ ông mới hiểu lý do việc thầy Martin vội vàng chiếu từ như thế là để tránh những lời khen ngợi. Đứa tớ gái của ông đang mắc bệnh nám da mặt, chứng kiến việc lạ lùng trên, thừa cơ hội cũng lấy nước còn lại để lao. Thật lạ lùng, có được khỏi bệnh ngay tức khắc, lúc da lại trắng mịn. Xem kỹ nước còn trong chai, người ta thấy đó chỉ là nước lã bình thường. Một người da đen kia bị vết thương trầm trọng, có thể nguy đến tính mạng, được thầy Martin xức cho chút thuốc bột và băng lại. Chỉ 4 ngày sau vết thương lại hẳn. Thầy còn chữa khỏi chân một người da đen khác bị sao quản chỉ bằng một dấu thánh giá trên vết thương. Bà Elizabeth Archie mắc bệnh thổ huyết, tình trạng đến hồi kiệt sức, được thầy đến cứu chữa cũng chỉ nhờ một dấu thánh giá. Ông Joan Quesley thường đi phục việc với thầy tại các miền xa. Một lần, vì đi bộ quá nhiều, hai chân bị sưng phù không thể cất bước trở về tu viện được. Nhờ dấu thánh giá Martin làm trên vết thương, cậu lại có thể tiếp tục hành trình. Em ruột của thầy Martin là cô Joanna ở ngoại ô thành Lima, có một người tớ gái bị tai nạn, thương tích trầm trọng trên mặt. Biết tin, thầy Martin vội vàng đến thăm và chỉ có làm dấu thánh giá trên mặt, vết thương được khỏi ngay. Thầy Lewis Cortigi là tập sinh thuộc tu viện Thánh Madalena ở Lima, bị vết thương sưng mủ rất nặng nơi hai ngón tay. Tình cờ hôm đó khi đến thăm thầy Joan Maisen, nghe biết tình trạng trên, Martin bảo tập sinh cho xem và an ủi: "Em đừng lo, Chúa quyền năng sẽ cứu chữa để em tiếp tục dâng hiến cuộc đời phục sự Ngài." Nói xong, thầy lấy một chút thuốc bột cho vào hai ngón tay đau của tập sinh này rồi làm dấu thánh giá. Hôm sau, vết thương khỏi hẳn, nước da mịn nhiều bình thường. Thầy Martin cũng làm nhiều việc lạ cho các anh em trong tu viện Đức Mẹ Mân Côi, điển hình như sau. Cha Louis Dalubuc bị bệnh xương phổi trầm trọng, đã hết thuốc chữa, chỉ còn lo dọn mình chết lành. Khi thầy Martin đến thăm, bệnh nhân cảm thấy vững tin và hy vọng được thầy chữa khỏi, nên nói: "Này thầy Martin, không còn thuốc nào chữa được bệnh của tôi, xin thầy lại đây đặt tay lên ngực tôi xem sao." Biết cha đang đau đớn lắm, thầy làm theo lời yêu cầu, tức thì bệnh nhân cảm thấy đỡ hẳn và dễ chịu khoan khoái trong mình. Ngài dâng lời cảm tạ: "Tạ ơn Chúa, con lại có thể tiếp tục làm việc được rồi." Lần khác, cha Pedro Montesdroca bị bệnh hoại thư, chân lở lét rất đau đớn, đến nỗi có thể phải cưa. Ngài có tiếng là tính tình nóng nảy, không ai dám đến gần. Được ơn soi sáng, biết cha đang cơn đau đến nơi sản, ước ao được ăn thứ gì cho dịu mát. Thầy Martin không ngần ngại đưa ngài dùng một đĩa rau muống trộn dầu gánh. Vừa dùng xong, cha liền trở nên vui vẻ chưa từng thấy, tâm hồn khoan khoái, vẫn tin vào ơn Chúa và khả năng của thầy Martin. Cha xin thầy để tay lên vết thương và cầu nguyện cho mình. Thầy Martin vâng lời làm theo. Trong chốc lát, cha thấy mình khỏi bệnh, đứng lên đi lại được như người khỏe mạnh. Quả thật, thầy Martin nhiều khi không dùng thuốc men, mà chỉ cần đụng tay đến người bệnh nhân cũng được khỏi. Nhưng thầy không nhận mình có tài gì hết, chỉ khiêm tốn chữa một cách âm thầm. Mỗi lần đi đường, thầy Martin thường mang theo cơm áo cũng như mang thuốc men. Đi đâu và ở đâu, bao giờ thầy cũng đem đến một bầu không khí hy vọng và vui vẻ nhất là nơi những người nghèo nàn đau yếu. Martin có tài tiên đoán những nơi cần cứu trợ. Mỗi khi làm xong bổn phận trong tư viện, thầy xin phép ra phố tìm gặp những người đau khổ để cứu chữa họ. Biết bao lần, thầy đã giải quyết cho những người cùng khốn sống trong những túp lều sách nát, mà vì kế sinh nhai phải làm những công việc bận tiện không xứng nhân phẩm. Suốt mấy tháng trời, chiều nào người ta cũng thấy thầy vác trên vai những thức ăn và quần áo đến đồn lính Cao Lao, cách thành Lima 8 cây số, trên con đường dốc gồ ghề và trơn trượt để giúp đỡ những người binh sĩ nghèo. Khi không còn gì để trao tặng cho những người túng đói, thầy cũng tìm ra một cách nào đó để thể hiện lòng bác ái. Một lần, đi ngang qua cám đường thành Lima, thầy thấy một đám tù nhân lao động vất vả, đói khát, nhưng trong tay không có của gì. Chỉ một lúc, sực nhớ còn cái nón, thầy đem bán lấy tiền giúp đỡ họ một cách nào. Cô Catalina Forrest, cháu ruột của thầy Martin, thuật lại rằng, một ngày nọ, bác tôi triệu tập những người nghèo khó đến nhà một thương gia trong thành phố, nơi tôi có gửi số tiền lớn. Thầy xin lấy số tiền này ra để mua quần áo, giày dép cho họ, và lẽ tất nhiên tôi không chấp nhận. Thấy thái độ cứng cỏi của tôi, thầy ông tồn nói, cứ để cho bác mượn, bảo đảm rồi đây sẽ có người trả lại cho cháu, đừng lo. Quả thật, không hiểu bác tôi can thiệp cách nào mà chủ hãng buôn ấy ngay ngày hôm sau báo cho tôi đã có người trả lại tôi đủ số tiền. Lần kia, khi đi đường gặp một người nghèo khổ, mình đầy gã lỡ hôi hám, thầy liền cõng người ấy về phòng mình, rồi đặt trên giường, tắm rửa, thay quần áo và cho ăn uống, và tận tâm chăm sóc người bệnh tri kỷ. Thấy thế, một tu sĩ khó chịu và ra như khiển trách thầy đã đem một người đứa ăn mày dơ bẩn về phòng và làm cho nằm trên giường trái luật lệ. Thầy Martin ôn tồn đáp, thưa thầy, tôi thiết tưởng việc phương giúp kẻ hoạn nạn có giá trị hơn là giữ sạch sẽ giường chiếu. Theo tôi, miệng chiếu có dơ bẩn thì chỉ cần một chút xà bông là giặt sạch được ngay. Nhưng những vết thương do xã hội bất công và ích kỷ xảy ra thì cả suối nước mát nhân loại cũng không rửa sạch hết.